Con cá chết dại. Chiếc xuồng lướt tới ngon trớn, Hồng như không hay biết, mãi mê nhìn cánh đồng lúa chín hai bên bờ rạch. Nàng nghĩ đến ngày mai, mẹ con nàng từ Long Xuyên đến miệt rạch Giá làm mướn, với hy vọng đem về vài giả lúa sớm và một hũ mắm. Bỗng dưng Huệ, con gái nàng, ngừng tay dây mặt lại, buông mái dầm lơ lửng. Mẹ, ai kìa mẹ? Hồng ngước lên, từ nãy giờ nàng thấy kẻ lạ mặt ấy rồi. Hắn tên là Hai Tị, ai cũng biết mặt. Hôm qua lúc đậu xuồng bên trại ruộng, Hồng nghe Thiên Hạ thuật lại vài giai thoại đáng ghét về nhân vật Hai Tị. Đại khái, hắn có vợ con rồi nhưng chẳng bao giờ sống gần vợ. Hắn xuất hiện tại xóm này như một hiện tượng quái đản, suốt ngày rong chơi. Nơi nào động dao động thớt hoặc có gái đẹp, đàn bà là hắn đến. Hắn không làm nghề gì rõ rệt, vẫn sống thênh thang ở cái xứ trên bờ có lúa, dưới sông có cá. Huệ còn thắc mắc, nhắc lại lần nữa. Mẹ, ai kìa? Hồng lên tiếng, ai thì mặc họ, mẹ con mình lo bơi xuồng. Hai Tị cau mày, đứng trên bờ rạch hút thuốc, rồi hinh hinh mũi, thở ra hai làn khói. Trông hắn bỉ ổi, hơi ngốc. Cái tóc sững lên như rễ tre. Trong phút giây, Hồng có cái cảm giác mình gặp tên lâu la đến chặn đường. Làm sao bây giờ? Nàng muốn tri hô lên, dù Hai Tị chưa phạm tới tội gì rõ rệt. An ninh và trật tự trong xóm đâu bị lung lay vì sự có mặt của hắn. Nàng hơi mừng vì đằng kia còn xóm nhà khá đông. Lát nữa, nàng sẽ ghé lại xóm nhà. Nhưng Hai Tị rõ là kẻ lì lợm. Hắn từ từ bước lại, như muốn chận xuồng. Huệ nói khẽ, thằng cha vô duyên quá, để con mắng nó một trận. Hồng cản lại, đừng để mẹ xem thử. Hai Tị dục cái tàn thuốc xuống dưới nước, ngay trước mũi xuồng, để tỏ rằng ta đây nào thiếu bản lãnh. Hồng lên tiếng, anh muốn quá giang qua sông hả? Dụng ý của Hồng là sĩ giả. Liệt Hai Tị vào hàng ngũ những con dê sồn đòi thỏa mãn yêu đương trong chốc lát. Hai Tị cứ cười hì hì. Cô làm rồi, tôi mời cô lên bờ. Huệ tức giận, lên tiếng để hỗ trợ với mẹ. Ổng không có gian thì mình cứ bơi tới, hơi đâu mà hỏi. Hồng không nghĩ rằng mình là kẻ đang yếu thế. Tuy mẹ quá con côi, nàng đã nuôi con đến khôn lớn. Nàng dám xuống miệt này để gặt lúa và làm mắm bất chấp đường xa. Ủa, bơi đi đâu lạ vậy? Tôi đâu phải ăn cướp. Tôi là đứa biết điều, giàu lòng nghĩa hiệp. Đời tôi cô độc lắm, tôi nhảy xuống rạch bây giờ. Đòi tự tử để hăm dọa kẻ giàu tình cảm chăng? Hồng mỉm cười để lộ hai núng đồng tiền. Chết đâu chích phức đi, lười lợm quá, để người ta làm ăn. Hai Tị nói, tôi nhảy xuống rạch để níu chiếc xuồng của cô. Đủ rồi nghe, đừng nói dai. Hồng nghiêm mặt mắng lớn. Những lời mắng nhiếc tương tự như thế đã lọt vào tai Hai Tị hàng trăm ngàn lần rồi. Hắn nghĩ thầm, Hồng muốn nói to để cho con gái nghe vậy thôi. Trước mặt con, nàng muốn tỏ ra gương mẫu. Phải chi nàng bơi xuồng một mình thì chưa chắc hắn bị mắng oan như thế. Bỗng dưng Hai Tị cảm thấy hãnh diện, thất bại là mẹ thành công. Giả lại hắn chưa thất bại. Chiếc xuồng cứ lướt dùng dục, hắn chạy lướt xích theo. Hồng quá là người đẹp đã đành, nhưng từ phía sau nhìn tới thì càng đẹp hơn. Hắn thầm cảm ơn định mệnh khiến hắn gặp Hồng mùa gặt năm nay. Mấy năm trước, nhiều cô gái mơn mởn chưa chồng đến xóm này gặt lúa hoặc làm mắm. Họ thuộc vào hạng mặn mòi, tóc dài mắt đen, cườm tay no tròn. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ sảng sốt, ngơ ngẩn như khi gặp Hồng lần đầu tiên. Hôm qua, lúc mẹ con Hồng nấu cơm bên nhà ông Hương cả, hắn nhìn trộm hàng giờ, rồi về nhà mang bệnh mất ngủ. Hắn nhớ rõ dáng điệu những cậu trai tơ, những người tuổi sồn sồn đứng ở nhà ông Hương cả. Trầm trồ khen ngợi người đẹp là quyền riêng của mỗi người. Hắn đứng lặng thinh mãi đến khi có người bên cạnh chế giễu thẳng vào mặt. Thằng cha hai tỷ này mê mệt rồi đa. Mọi lần nghe đồn thằng cha đạo đức lắm. Hai tỷ bẽn lẽn. Bà con phá tôi hoài. Lần này tôi cương quyết đạp lên xác chết của kẻ nào ngạo mạn dám qua mặt tôi. Tôi nhường nhịn lắm rồi. Ai khen đứa con gái của bả? Tôi già, tôi dành bả riêng cho mình. Nghĩa là cha nội đòi cưới bả. Hai tỷ nghiêng vai nhìn mọi người, rồi nói nhỏ. Cưới gấp, vái trời. Cả bọn cười rộ lên. Hồng vẫn ung dung, cắt nước cơm để chứng tỏ mình vẫn bình thản. Nàng muốn nói thẳng. Các anh dở hơi quá, đàn ông mà làm vậy, đàn bà nó khinh. Chỉ tội nghiệp cho Huệ. Nàng ngỡ mình sắp bị bao vây nơi xứ lạ quê người. Đêm đã khuya, Hồng nói với con gái. Huệ à, con đi ngủ sớm để mai lo gặt. Trước khi chui vào nóp, Huệ lộ vẻ sợ sệt, căn chòi trống trải quá, rủi bọn bất lương và nhất là hai tỷ đến hăm dọa thì kêu cứu quá trễ. Đoán được tâm lý con, Hồng nói ôn tồn. Ở đây gần xóm, chẳng lẽ mẹ con mình ngủ nhờ trong nhà thiên hạ? Cọp gấu gì đâu mà sợ, thiên hạ còn gặt lúa, ngủ ngoài trời, sát mé biển nữa kia. Nằm trong nóc hồi lâu, Hồng cựa quậy vì tiết trời hơi nực, ngứa ngáy. Nàng tung nóp, ngồi ngóng dẫn dơ. Đêm ở miền biển cũng thơ mộng, nếu không có muỗi cắn. Nàng đặt mấy que củi vào bếp un, rồi nghĩ đến công việc ngày mai. Dưới rạch, nước gần cạn, cá lóc táp mồi nghe đùng đùng. Xứ này nhiều cá hơn mức tưởng tượng của nàng. Nếu siêng năng, có thể câu hoặc tác mấy dũng cạn, khỏi tốn tiền. Dưới ánh trăng, cá đua nhau đớp bọt như nồi cơm đang sôi. Bỗng một cục đá khá to rơi tõm xuống rạch, trước mặt Hồng chừng vài bước. Nước giăng lấp lánh, nàng nói hoảng. Ma nhát hả? Trời! Có giọng cười the thé. Tôi mà, chừng này cô chưa ngủ sao? Hồng phát giận, nghiêm giọng. Anh này kỳ cục quá, chừng này tới đây làm gì? Hai tỷ nghiễm nhiên đến ngồi trước mặt Hồng. Cô biết rồi mà còn hỏi hoài, tôi tới vì tôi ngủ không được. Tôi la làng bây giờ. Hai tỷ giới tay để khều nhẹ bàn tay Hồng, đừng nói lớn. Rồi quay qua chiếc nóp của Huệ. Cháu nó ngủ rồi hả? Hồng rút tay lại kịp thời. Hai tỷ đem gói thuốc rê vấn rồi hút phì phà cho đỡ ngượng. Bầu không khí trở nên im lặng. Huệ vẫn ngủ say trong nóp. Hồng ngồi lui lại bên con. Bây giờ hai tỷ nói khẽ. Cô xuống đây làm gì? Tôi sẵn sàng giúp cô. Tôi biểu anh về nhà, tôi không muốn nghe thiên hạ đàm tiếu. Hai tỷ làm mặt lì. Tôi không có nhà, thưa cô, tôi muốn thăm cô trong giây lát. Xóm này chẳng ai đàm tiếu. Mấy người gặt lúa, giằng câu, họ thức nói chuyện sáng đêm để nói chuyện một mình. Bây giờ, ừ, được rồi, tôi sẵn sàng nói chuyện, nhưng nói chuyện khác, chuyện đó chán lắm, chuyện khác là chuyện làm ăn, lo sống. Vô tình, Hồng lọt vào cạm bẫy tình cảm của hai tỷ. Hắn dấn thêm điếu thuốc, lần lượt trình bày cách thức kiếm cá để làm mắm rẻ tiền nhất ở xóm này. Sáng mai, cô đi theo tôi đảm bảo, sắm dòng vàng, cất nhà lầu thì tôi chịu chứ kiếm chừng 100 kg cá dễ ợt. Cô hãy tin nơi lòng thành thật của tôi. Nếu nói dốc, mặt mũi nào tôi nhìn cô, nếu cô không nhìn tôi chết. Hai tỷ mừng thầm, hiểu rằng đã đến lúc từ biệt. Ở đây mãi câu chuyện sẽ quá ra nhảm nhí, anh đứng dậy. Nói run run. Cảm ơn cô, hồi nãy cô nói hơi ác độc. Hồng gật đầu, cũng tại anh nói dai. Cô nói sao, tôi ngồi đây cho tới sáng. Thôi, lỗi tại tôi, sáng mai tôi chờ anh tại đây. Ra về, hai tỷ phơi phới trong lòng. Anh đến quán chú Kỵ, đập cửa om sòm. Bán một chai rượu thuốc con cọp coi. Chú Kỵ thừa hiểu tính nết của hai tỷ. Tuy hắn chưa phải là thân chủ lớn, nhưng ít khi thiếu chịu. Chú nói đùa. Làm gì hăng quá vậy? Bữa nay tôi là một ông vua nghe chưa? Rồi hắn đến từng người bạn, đánh thức, hối thúc đốt đèn. Hắn hứa cho người này cái nón nỉ, cho người kia cái xuồng, và vài ngày nữa hắn sẽ làm việc với lý do còn giữ bí mật. Hồng căn dặn, Huệ à, con gặt lúa cho rồi công, mẹ lo kiếm cá, mặt trời mọc rồi đó. Huệ ai nấy vô cùng, hai tị ngồi sẵn dưới xuồng, nơi giữa khoang, hắn trải chiếc chiếu sạch sẽ. Huệ chưa hiểu mẹ nàng đi đâu với gã xấu nết này, Huệ nói khẽ, kiếm cá mà như đi ăn dỗ, thôi mẹ ở nhà với con không chịu như vậy đâu. Về đâu câu ấy lọt vào tai hai tị, hắn nói, cháu đừng lo, đi ban ngày, đi rồi về bây giờ, tôi đâu có nói giỡn hồi nào đâu. Cực chẳng đã, Hồng xuống xuồng quay mặt về phía trước. Hai tị bơi thật hăng, bơi ra phía giàm biển. Hai bên bờ rạch, cây mắng, cây dẹt mọc tùm. Gió thổi mạnh, nàng lắng tai nghe, rồi nói nhanh. Anh đưa tôi ra ngoài biển hả? Tôi muốn về, sóng gió tôi sợ lắm. Hai tị vẫn cố lì, vừa bơi, vừa hỏi. Xin lỗi, cô tên gì? Cô có gia đình chưa? Tên Hồng, vợ chồng tôi xa nhau, ở riêng từ mười mấy năm rồi. Biết vậy là đủ, còn anh? Đừng hỏi, tội nghiệp tôi, cô biết tôi vậy cũng là đủ rồi. Một con cá lóc bỗng nhảy dựng lên cao rơi xuống. Cá giãy mạnh, như chạy nhanh trên mặt nước. Hồng thích chí, cái gì vậy, anh bơi xuồng tới thử coi. Con cá nọ nằm ngửa đưa bụng trắng phao, quạt đuôi nhẹ nhẹ, rồi nằm nghiêng. Để làm vừa lòng người đẹp, hai tị chụp con cá, ném vào xuồng. Hồng dây mặt ra phía sau. Hai tị cau mày, từ nãy giờ nàng chỉ thấy con cá. Nếu không có con cá đó, chắc mình chẳng thấy mặt nàng. Con cá tốt phước hơn mình nhiều. Bàn tay Hồng vuốt mắt cho con cá đang chết, nhưng mắt nó cứ mở trao tráo. Nàng hỏi, ủa sao lạ vậy, cá mang bệnh chăng? Gặp ngày may mắn, tôi muốn cho cô thấy vài chuyện lạ. Bữa nay 16 trăng tròn, hồi đêm qua, nhớ cô quá tôi đánh bạo tới trò để thăm cô và thăm cá. Ngỡ rằng hai tị buông lời thô tục, Hồng im lặng. Chẳng lẽ giữa ban ngày hắn dám dở thói vũ phu? Qua khỏi gốc cây bần quỳ, hai tị quẹo xuồng vào bãi, mời cô lên chòi. Nói xong, hắn vác chiếc chiếu, nhảy xuống bùn, tay kéo xuồng, tay vịn chiếu, căn chòi quá nhỏ, tư bề có kèn, ô rô và nhiều loại cỏ quan mọc tùm. Mời cô nhảy cho khỏi lấm bùn. Hồng còn do dự,